Mỹ giúp Việt Nam nắm thông tin tình báo về Biển Đông. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường trinh sát, do thám và thu thập thông tin tình báo hàng hải, trong bối cảnh Trung Quốc không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông. Trong thông cáo gửi cho báo chí hôm qua, Mỹ thông báo sẽ trợ giúp Việt Nam 40 triệu đô la để tăng cường năng lực hàng hải trong vòng 2 năm tới. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng sẽ giúp đỡ các cơ quan hàng hải của Việt Nam tăng cường khả năng kiểm soát và chỉ huy. Thêm nữa, Mỹ cũng lặp lại tuyên bố trước đây rằng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương liên quan tới hàng hải để tăng cường năng lực cho Việt Nam, cũng như mở rộng các cuộc thao dượt và huấn luyện giữa hai nước, tập trung vào các vấn đề cứu nạn và nhân đạo. Số tiền mà Hoa Kỳ trợ giúp Việt Nam nằm trong gói viện trợ mới trị giá 259 triệu đô la nhằm giúp các đồng minh và đối tác của Mỹ tăng cường khả năng hàng hải nhằm xử lý các thay đổi nhanh chóng trong khu vực. Thông báo của Mỹ được đưa ra khi Tổng thống Obama có mặt ở Philippines để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Hôm nay, sau cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà, ông Benigno Aquino, ông Obama đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc xây dựng trên các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở Biển Đông. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước đồng minh diễn ra một ngày sau khi Việt Nam và Philippines nâng tầm mối quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Giáo sư tương lai, người từng làm trong ban cố vấn của Thủ tướng Việt Nam, cho rằng việc Mỹ cam kết giúp đỡ Việt Nam cải thiện lĩnh vực hàng hải, cũng như việc Hà Nội và Manila củng cố quan hệ, là những bước đi mang tính biểu tượng. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Nó là một biểu tượng có ý nghĩa. Trong có cái nỗ lực là chính, là phải quyết tâm bằng mọi cách nào giữ vững được cái độc lập dân tộc. Nó đòi hỏi một đường lối độc lập tự chủ. Một đường lối độc lập tự chủ đó thì là phải biết liên minh với ai để có tăng thêm sức mạnh cho mình. Khi chúng ta có kẻ cướp nó đang đánh vào nhà, có hàng xóm láng giềng đến giúp đỡ thì phải biết cách liên minh với cái ông láng giềng đó, mà phải biết chọn cái ông láng giềng nào có khả năng nhất để mà liên minh. Đó là vấn đề có ý nghĩa chiến lược.
Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm nay đã đăng đàn để trả lời các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề, trong đó có Biển Đông và mối quan hệ với Trung Quốc. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói rằng lập trường, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước là rõ ràng, nhất quán, cơ bản là phù hợp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Ông Dũng nói thêm.
Chúng ta chân thành làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Tôi xin nhắc lại là chúng ta chân thành làm hết sức mình để tăng cường cái quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Tôi xin nhấn mạnh là đồng thời chúng ta kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, độc lập, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, là đồng thời với phát triển kinh tế, xã hội. Chúng ta phải tăng cường quốc phòng, an ninh, phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phải tăng cường khối đại đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Phải tranh thủ sự ủng hộ, sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế về chân lý lẽ phải của chúng ta, gìn giữ hòa bình, ổn định để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta.
Một ngày trước đó, trong khi đặt câu hỏi chất vấn cho ông Dũng, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa từ Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đa số nhân dân không đồng ý nhận viện trợ từ Trung Quốc. Ông Nghĩa đặt câu hỏi rằng viện trợ nhân đạo hay vay vốn ODA của Trung Quốc, cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Nếu trưng cầu dân ý thì tôi tin đa số nhân dân sẽ không đồng ý nhận viện trợ hay vay tiền từ Trung Quốc vì còn nhiều nguồn khác để vay. Ông Nghĩa nói, về vấn đề quan hệ Việt Trung cũng như phát biểu của Thủ tướng Dũng, giáo sư tương lai nhận định.
Nguyễn Tấn Dũng chính là người đầu tiên nêu lên một vấn đề là không thể đem cái chủ quyền thiêng liêng của đất nước để đổi lấy những cái tình hữu nghị viển vông và lệ thuộc. Đó là một cái tuyên bố rất dứt khoát và có một ý nghĩa rất lớn. Lần đầu tiên nói rõ Việt Nam không thể lệ thuộc vào Trung Quốc rồi. Nhưng mà cái tập thể này, cái đường lối này, cái bộ chính trị này mới có khả năng đưa ra một quyết sách. Chứ còn cá nhân một thủ tướng trong cái cơ chế đảng lãnh đạo mà mang tính toàn trị này mà không hề có cái chuyện tam quyền phân lập, thì ông Tổng Bí thư ông đã nói rõ trong cái phát biểu của ông ta với Tập Cận Bình vừa rồi, ông ấy nói là phải giữ nguyên nguyên trạng, không có làm xáo trộn vấn đề. Vậy nguyên trạng là nguyên trạng gì? Trên một cái bài viết gần đây tôi đã phân tích rất rõ, không thể gọi là giữ nguyên nguyên trạng được. Nếu mà giữ nguyên nguyên trạng ấy thì làm sao để mà có những cái quyết sách đối phó lại với Tập Cận Bình?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Việt Nam và phát biểu trước Quốc hội hồi đầu tháng này. Chỉ một ngày sau khi rời Việt Nam, ông Tập tuyên bố rằng các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi lãnh hải chính đáng. Cũng giống như nhiều cư dân mạng, giáo sư Tương Lai cũng chỉ trích các vị đại biểu đã không dám bày tỏ thái độ khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tới cơ quan lập pháp của Việt Nam. Cha con gốc Việt gây xúc động khi nói về vụ khủng bố ở Paris. Một đoạn trao đổi ngắn giữa một cậu bé và người cha gốc Việt về vụ khủng bố ở Paris đã khiến nhiều người cảm động. Trong đoạn video dài hơn một phút, hiện đã có hơn 1 triệu người xem. Một phóng viên của một kênh truyền hình của Pháp hỏi cậu bé Brandon là cậu có biết vì sao mà những kẻ cực đoan lại giết hại người dân ở Paris hôm thứ Sáu tuần trước hay không? Cậu bé khi ấy đang cùng bố tới thăm nơi tưởng nhớ các nạn nhân bên ngoài giáp hát Bataclan, nói rằng có ạ, bởi vì họ rất rất là hèn hạ. Cậu bé sau đó nói thêm rằng chúng ta phải hết sức cẩn trọng vì chúng ta phải chuyển nhà. Lúc đó cha cậu bé, ông Lê, một người Pháp gốc Việt trấn an con trai rằng cậu bé không nên lo lắng và họ sẽ không phải chuyển khỏi Paris vì nước Pháp là nhà của chúng ta. Nhưng cậu bé nói rằng có những kẻ xấu có súng ở khắp mọi nơi và có thể bắn chúng ta. Và người cha lại tiếp lời cậu bé rằng cậu không phải lo sợ vì chúng ta có hoa để chống lại súng ống. Ông Lê nói với con và chỉ vào những bó hoa đặt ở nơi tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng. Sau khi lắng nghe người cha nói về sức mạnh của tình đoàn kết trong khi đối mặt với cái ác, cậu bé nói với phóng viên rằng cậu cảm thấy đỡ lo hơn. Trong khi đó, nhiều người Việt ở Paris cho VOA Việt ngữ biết rằng họ vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như trước, bất chấp xảy ra các vụ tấn công khủng bố làm hơn 120 người thiệt mạng. Anh Tuấn Anh, một người Việt học tập và làm việc ở Paris 7 năm qua, cho biết dù hiện nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp, cuộc sống của anh đã trở lại bình thường. Anh nói với VOA Việt ngữ.
Mọi người thì vẫn là trao đổi thông tin về vụ này rất là nhiều. Lúc đầu tiên thì cũng rất là lo sợ. Nhưng mà sau đó thì cái sự lo sợ nó cũng sẽ phải tan biến thôi. Tại vì là mọi người rất là lạc quan. Mọi người khác thì bảo là nó là la vie continue mà. Tức là mọi gì sau mọi việc thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mình không thể nào sống hoài với cái nỗi lo sợ như thế được. Vì đơn giản là vì là đó, nếu mà mình còn thua cuộc khủng bố thêm cả hai mặt trận, mình cũng phải có một cuộc sống chứ. Sao mình phải sợ họ đến mức độ như vậy được.
Hiện có khoảng hơn 300.000 người Việt Nam sinh sống tại Pháp và trong đó có con số không nhỏ tập trung ở Paris. Trong những ngày qua, nhiều người Việt Nam sử dụng Facebook đã thay ảnh đại diện bằng hình ảnh cờ Pháp nhằm bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với những gì mà quốc gia này đã phải trải qua.